đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 13 tháng 11 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Thưa cô, tôi khỏe thưa cô. Và mỗi tuần, ngày thứ Hai cho đến ngày thứ Bảy, sao nó đi lẹ quá, và đến ngày thứ Bảy tôi cảm thấy tôi khỏe hơn thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ Hai của tháng 11. Tháng tạ ơn với những người đã qua đi theo niềm tin của những người theo Thiên Chúa Giáo. Và nhất là tháng tạ ơn đối với những người Hoa Kỳ, trong đó có những người Việt Nam đang sinh sống tại đây, dù đã là công dân hay chưa là công dân cũng đều tạ ơn cả. Một tin lạ mới nhất của tuần vừa qua đó là nói về tạ ơn. Có 4 phi hành gia, một người người Pháp, một người Nhật và 2 người Mỹ đã trở về trái đất an toàn từ trạm hàng không quốc tế, từ trạm không gian quốc tế sau khi 6 tháng làm việc ở đây. Cả 4 phi hành gia này đã tạ ơn Thượng Đế vì cho họ đã đạp chân lại được trái đất này, gặp gỡ những người thân yêu, những người đồng loại. Thưa cô, chỉ có mới 6 tháng thôi, 6 tháng thôi, không được đi trên mặt đất, không được thở hơi bình thường như tôi và cô, không được ăn những món ăn bình thường, chứ đừng nói đến ăn bò rát vàng. Ấy thế mà 6 tháng trở về đã biết cúi đầu tạ ơn Thượng Đế. Còn đối với chúng ta những người, đối với tuổi đời của tôi thưa cô, thất thập cổ lai hy, đã có biết bao nhiêu điều phải tạ ơn, và những người khách mời của tôi cũng đã gần quá cái tuổi sắp sửa đến thất thập. Chắc chắn sẽ tâm tình với tôi vì điều suy nghĩ này trong ngày tuần lễ tạ ơn, trong tháng tạ ơn. Xin gửi lời chào đến nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Thưa, nếu anh Vũ Bình nghe được tôi.
Vâng, xin kính chào quý khán giả của đài Từ Cánh Đồng Mây. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin kính chào anh Phan Đình Minh. Rất là vui được tham gia chương trình với anh.
Tôi rất là vui được nghe lại với tiếng của nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Có nhiều sự thay đổi trong những người bạn của ông. Và đặc biệt nữa là trong những người bạn của tôi qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Xin hỏi, chắc chắn ông đang ở Hà Nội. Thời tiết chuẩn bị hết hôm mùa hoa sữa, chuẩn bị vào đông. Thời tiết thế nào thưa nhà báo Vũ Bình?
Vâng, thời tiết ở Hà Nội bây giờ cũng chưa lạnh lắm. Từ 18 cho đến 24-25 độ anh ạ. Nên là cái chênh lệch thời tiết ban ngày và ban đêm khá là lớn.
Thực ra ở ở trong nước tôi có tâm tình với anh hay tất cả những người qua chương trình Tư Cách Đồng Mây này đều là sự các anh đang sống từ một nhà tù nhỏ rồi ra một nhà tù lớn rồi từ nhà lớn rồi đi vô nhà tù nhỏ. Ông đi tù đi ngược lại là bị đi tù bao nhiêu năm và đã được bao nhiêu năm đi ra nhà tù lớn là thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, tôi ra thì cũng đi tù và ra khá lâu rồi. Tôi đi tù từ bắt đầu tháng 9 năm 2002 nhá. Án là 7 năm tù và 3 năm quản chế, nhưng mà tôi ở tù là 4 năm 9 tháng. Và được tự do, sau đó là ra được quản chế 3 năm thôi. Thế thì 2007 thì tôi đã ra khỏi nhà tù nhỏ rồi.
Ông là người của nhà nước, ông có thời ông làm cho tờ hình như tờ báo Nhân Dân hay tờ báo Công An gì tôi không nhớ, Nhân Dân thì phải.
Tạp chí Cộng sản.
Tạp chí Cộng sản. Tờ này có oai không so với tờ kia? So hai với hai tờ kia là
tờ đấy, tạp chí Cộng sản là đứng đầu tất cả các tạp chí, còn báo Nhân Dân là đứng đầu tất cả các tờ báo.
Ông có thời ông làm thôi, bỏ cái chuyện mà người đồng liêu, người đồng nghiệp với ông làm cái chó gì. Tôi xin lỗi ông, tôi không nói những chuyện đó làm gì mất thì giờ. Nhưng mà hỏi thăm những người ra khỏi nhà tù lớn, rồi bây giờ đang từ ngoài nhà tù lớn đi vào nhà tù nhỏ. Những người rất là thân mến với ông, với tôi. Nghe đâu nhà báo Phạm Thành nó mới xử 5 năm, 6 tháng gì đó, 5 năm, 6 năm gì đó phải không? Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, đúng ạ. Anh Thành bị xử 5 năm.
Tình hình thế nào? Thấy vui vẻ, tươi trẻ không? Hay là... tôi có ngạc nhiên là
rất là khó khăn, bởi vì dịch đã COVID cho nên gia đình tức là bà vợ cũng không được gặp, chỉ nghe qua luật sư thì cách đây cũng lâu rồi, thì cái lúc mà xử anh ấy thì sức khỏe anh cũng tạm ổn.
Xử một người đi kiện một người, không biết ai kiện ai. Nhưng mà xử là vì nghe đâu, nếu mà tôi nói không đúng thì ông chỉnh lại cho tôi. Phạm Thành viết nhiều về viên chức Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư hay là Đảng tố cáo cho Phạm Thành, nhưng không có ai ra cả. Mà thứ nhất, thứ hai nữa là người ta có viết thì tất cả là nhiều điều tốt cả, để mình suy nghĩ lại, mình nhìn lại cái bụng của mình thôi. Những cái điều mà tôi được nghe nữa đó là qua luật sư, như ông nói thì luật sư biết, luật sư Hà Huy Sơn là người đã biện hộ cho ông Phạm Thành này, và ông đã có phát biểu trên chương trình Tư Cách Đồng Minh này là ngay khi ra tòa án cũng nói là anh nói chuyện với những thế lực thù địch bên ngoài chương trình Tư Cách Đồng Minh. Họ không đưa ra bằng chứng nào nói cái gì, và họ cũng không đưa ra nhân chứng nào đại diện ông Tổng Bí Thư. Một phiên tòa như vậy có thể gọi là một phiên tòa hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, gọi là phiên tòa của nhà nước Cộng sản, chứ không gọi là phiên tòa bình thường.
Phiên tòa của nhà nước Cộng sản. Nói qua nữa, phiên tòa của nhà nước Cộng sản, có thể là khi anh bị bắt thì anh cũng muốn ra tòa đi. Mày giam tao bao nhiêu, mày nhốt tao bao nhiêu thì mày nói đi. Nhưng mà một người bạn rất là thân với ông, như người em của ông vậy, cũng như là người em của tôi vậy. Kỹ sư Lê Anh Hùng họ giam cho đến bây giờ không biết là 2-3 năm rồi. Chỉ có một tội duy nhất là nếu anh ta bị bệnh tâm thần. Nếu anh ta bị bệnh tâm thần thì giả anh ta về nhà cho người nhà ta nuôi. Tại sao không xử Lê Anh Hùng mà thưa? Cũng vì cái tội là chỉ trích Nguyễn Phú Trọng. Tại sao không xử Lê Anh Hùng? Chưa xử Lê Anh Hùng thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, bởi vì họ đưa sang giám định và họ kết luận là Lê Anh Hùng bị tâm thần, cho nên là đưa về cái bệnh viện điều trị. Cái điều trị mấy năm rồi thì cũng phải thả người ta ra, như anh Phan Đình Minh nói, đưa về cho gia đình chăm sóc. Nếu người ta bị tâm thần, nó cứ giữ người ta mãi ở trong cái trại giam tâm thần ấy, để làm gì. Còn bây giờ đã đưa sang bệnh viện tâm thần rồi thì không xử nữa ấy. Họ đã có kết luận và đã điều trị rồi mà.
Không xử nữa có nghĩa là Lê Anh Hùng nó sẽ nằm trong đó cho tới chết à? Giống như Trần Anh Kim nằm ở trong trung tá Trần Anh Kim, ông biết tôi có nhắc đến ai. Tức là xét xử nó nằm, nó nuốt nhà kho cho tới chết thì sao, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Thì Lê Hùng cũng trước đây cũng bị cái tình trạng mà giam giữ như vậy rồi. Nhưng mà trước đây nó chỉ có thời gian ngắn thôi, mấy tháng thôi. 6, 7, 8 tháng thôi. Lần này thì nó lâu hơn. Thì tất nhiên là họ cũng không thể giữ mãi được. Nhưng mà giữ như thế là cũng mấy năm rồi, là tôi nghĩ là cũng quá là lâu với con người rồi.
Những người đồng nghiệp với ông đi tù nhiều lắm. Ông nhìn thấy họ có thể từ phía bên này nhìn vào trong bóng tối bên kia. Ông chảy nước mắt, tôi va chạm trái tim tôi. Những người đấy rất là thân mến với ông với tôi. Tôi muốn nhắc đến tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Và một người cũng như đáng tuổi con tôi đã lên chương trình này nhiều lần, rất là can đảm và rất là giỏi, rất là giỏi. Tôi muốn nhắc đến nhà báo Phạm Đoan Trang. Ông nghe thế nào về tình hình Phạm Đoan Trang sắp sửa đưa ra tòa, hay bây giờ Liên Hiệp Quốc người ta làm áp lực nhiều quá, Cộng sản, Tòa án Cộng sản, như ông nói là án Tòa án Cộng sản, Tòa án Cộng sản nó lại ngừng xử, tức là nó bây giờ nó muốn cô này đi ra khỏi nước như luật sư Nguyễn Văn Đài à? Cái điều đó, sự điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không?
Họ muốn như thế nào thì mình không biết, nhưng mà đúng là cái sức ép quốc tế trong cái trường hợp của Phạm Đoan Trang là không như những người khác, nó rất là mạnh mẽ và dồn dập, cho nên là đúng là hiện nay là lý do là cái chuyện nhân viên kiểm soát viên bị cách ly covid đó, thì họ dừng cái phiên tòa lại, còn chúng ta chưa biết là bao giờ họ mở ra nữa. Nhưng mà trường hợp của Phạm Văn Giang thì đúng là cái áp lực của quốc tế rất là lớn.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tôi tâm tình một đôi dòng về những người bạn của ông, về ông, những người bạn của ông, những người làm báo chí. Chỉ có một người làm báo chí tương đối bây giờ, anh ta cũng ở trong khuôn khổ Ba Sảm Nguyễn Hữu Vinh, đúng là con nhà cộng sản lòi đấy. Bố anh ta đã có một thời là cái gì, đại sứ tại Liên Xô. Và cái anh bạn học với anh ta là anh Tô Lâm, chắc chắn là tôi sẽ đề cập đến Tô Lâm. Không quan trọng với anh ta, nhưng những cái việc anh ta làm cần phải đề cập, cần phải nhắc đến. Nhưng trong phần đầu tôi nhập khởi với ông, tôi có nói bốn phi hành gia ở ngoài trạm không gian quốc tế của Hoa Kỳ, không phải là của Hoa Kỳ, quốc tế mà, trở về trái đất, đi ở dưới trái đất, thở trái đất, ăn ở dưới trái đất. Ông với tôi may mắn hơn họ không được ra tới ngoài không gian. Tôi cũng đã được hơn một lần được lên cao nhưng mà chưa đến cái chỗ gọi là không gian. Với cá nhân nhà báo Nguyễn Vũ Bình, năm nay ông, tôi biết là ông có thể đã 60 hay trên 60 rồi. 60 năm được thở hơi thở, 60 năm được là người Việt Nam, 45 năm được là người tự do Việt Nam Cộng sản. Ông có điều gì cần nói trong tháng tạ ơn tại Hoa Kỳ này? Và chắc chắn là mỗi ngày ông còn thở, tôi còn thở, cuộc sống của ông và của tôi là từng hơi thở. Ông có điều gì cần nói về hai chữ tạ ơn, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, trước hết là tôi xin đính chính, tôi sinh năm Mậu Thân, tôi là mới 53, 54 tuổi.
Và... con trẻ. Tôi xin lỗi.
Trong cái tháng mà có cái lễ tạ ơn này, thì chúng ta trước hết là phải có cái tạ ơn, mà tôi thì cũng có cái phần tâm linh. Tôi có cái cuốn sách Linh Đạo, hay là gọi là Đạo của Linh Hồn, thì tôi tạ ơn Thượng Đế đầu tiên, và sau đó đến tổ tiên, bố mẹ, gia đình. Đấy là những cái mà nó thiết thực nhất với cuộc sống của mình. Đấy, và luôn luôn mong cho những cái điều tốt đẹp nhất đến với gia đình và cũng như là nhân dân và đất nước. Đấy là tôi tạ ơn cho những cái điều nó cũng giản dị như vậy thôi.
Có cái điều gì khác biệt trong tôi, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tôi hỏi ông. Hơn một lần tôi nói tôi sống ở ngoại quốc này hơn 2/3 cuộc đời của tôi. Vẫn nói tiếng Việt Nam vui vẻ, vẫn viết nhạc Việt Nam vui vẻ, vẫn hát vui vẻ vậy. Ăn cơm Mỹ, làm việc Mỹ, lãnh tiền Mỹ, tất cả đều Mỹ cả. Nhưng tại sao lúc nào trong đầu tôi nó cũng có chữ Việt Nam và cái bản đồ GPS, tại sao như vậy? Tại sao một con người lại có những hình ảnh như vậy, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, bởi vì một khi cá nhân con người hình thành lên đấy, thì thể xác, cái tâm trí nó phải thuộc về một cái nơi nào đó và nó có một cái lịch sử đấy. Và như anh Phan Đình Minh cũng như tôi đấy, là cái gắn bó với lại cái quê hương đất nước nó rất là mạnh mẽ và chặt chẽ. Và đối với những quốc gia khác thì tôi không biết, nhưng mà đối với những người Việt Nam ấy, đó, theo tôi hiểu ấy, thì cái sự gắn bó với cái quê hương đất nước, quê cha đất tổ thì nó vô cùng mạnh mẽ. Và không chỉ là nhà anh Phan Đình Minh đâu, mà rất là nhiều người khác cũng nói như anh Phan Đình Minh. Tức là hiện nay là cuộc sống Mỹ, cuộc sống Đức, cuộc sống châu Âu mà không nguôi ngoai về cái đất nước của mình. Mà cái lý do chính không nguôi ngoai á, mà nhìn cái đất nước nó lầm than, cái nhân dân nó lầm than quá, đáng thương quá. Đó. Và mình, người thân của mình vẫn còn ở đó. Đó. Mà cái gốc gác, cái quê hương của mình, sao nó quá đau khổ như vậy. Và người ta không thể nào mà người ta dứt ra được. Đó. Người ta không thể nào người ta dứt ra được. Nhất là những cái người mà như anh ấy là có cái tuổi thơ, có một cái thời, có thể là trung niên cũng ở Việt Nam. Đấy, thì nó lại càng gắn bó. Chỉ có những cái người mà họ sinh ra người Việt Nam, có thể bố mẹ Việt Nam mà sinh ra ở Mỹ, sinh ra ở Đức các thứ ấy, thì nó không có cái liên hệ nhiều. Đấy. Chứ còn những người mà đã có cái, trải qua cái tuổi thơ, cũng như tôi bây giờ ở Hà Nội, mà tôi trải qua cái tuổi thơ ở quê tôi là làng Hành Thiện thôi, thì đối với tôi ấy, thì vẫn ở trong nước thôi, quê hương cái làng Hành Thiện nó rất là gắn bó mà nó rất là thân thiết. Mà lúc nào có điều kiện là tôi về luôn. Đó, lúc nào có công việc, có điều kiện là tôi về luôn. Bởi vì nó cái tuổi thơ của mình. Đó, nó là cái quê hương của mình. Cho nên mình nhớ và mình luôn luôn có cái khát khao trở về với lại cái tuổi thơ như thế. Đó. Thế thì cũng như anh Phan Đình Minh thôi. Đó, mà nhất là những người Việt Nam mà đã từng sinh ra lớn lên ở Việt Nam một thời gian mà ra đi, thì bao giờ cũng có một cái niềm khắc khoải như thế. Đó. Đấy là cái mà tôi nói phân tích hai khía cạnh. Một cái khía cạnh là sinh, tức là cái tâm lý bình thường mà nhớ về cái nơi mình sinh ra lớn lên, cái tuổi thơ và là quê cha đất tổ. Nhưng còn một cái nữa là cái vấn đề mà khắc khoải về cái tình hình của Việt Nam, về cái lầm than của người dân, nên nó càng tăng thêm cái nỗi nhớ và cái khắc khoải. Thì theo quan điểm của tôi là như vậy.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, có những lần hay những buổi đêm như đêm hôm qua tôi làm việc chuẩn bị chương trình quý mến với ông. Ông là một trong những người rất là thân mến với chương trình này. Và đối với cá nhân tôi đi lượn một vòng trên mạng nhìn lại bản hình chữ S mà tôi mới đề cập với ông. Nhìn lại những lành biển của Việt Nam từ Hải Nam Quan tới mũi Cà Mau, tôi nói về đường biển. Nhìn lại đất miền Nam vựa lúa vàng, tâm hồn vàng, nhạc vàng, đều cho tôi nghĩ đến một cái câu của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, một người rất trọng kính mà đã được vinh thăng lên Á Thánh. Ông có cái bài thơ tôi viết nhạc, có cái câu là: đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Mà danh vang thật. Ông cứ nhìn bên Mỹ đấy, ông nhìn ra hải ngoại này, chưa đến 6 triệu người Việt Nam ở hải ngoại này. Cả thế giới này biết người Việt Nam, cả thế giới Mỹ này biết người Việt Nam. Con cái người Việt Nam học giỏi, người Việt Nam cần cù. Nhưng nói về, đó là những trí tuệ chúng tôi đã được giáo dục ngày hôm qua. Nhưng nói về ngày hôm nay, một phần nào, đối với cá nhân ông được lựa chọn vào làm phóng viên của tờ tạp chí Cộng sản, ông cũng phải là một người giỏi vậy. Ngoài cái giỏi của ông ngày hôm qua, ông nhìn lại những thế hệ của ông ngày hôm nay, sau 46 năm mà không có đánh nhau, không có chiến tranh, anh em bốn bề một nhà như người ta nói, hòa bình, khi hòa bình chúng ta sẽ xây dựng bằng 10 lần trước, đó là lời của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh cũng đã lấy bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ này đọc tại Ba Đình mà. Nhưng mà nhìn lại đi, tạ ơn 46 năm có gì cần phải nói, có gì cần phải tạ ơn hay không? Nếu tạ ơn quốc gia, tạ ơn dân tộc, tạ ơn người thì có. Nhưng có cần phải tạ ơn những người cầm quyền, những người đã lãnh đạo con thuyền quốc gia 40 mấy năm hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Hoàn toàn không. Như nói là nếu đúng ra là phải oán trách.
Tôi cũng như ông vậy. Nếu nói về cuộc chiến lúc tôi còn ở trong nhà binh, ở trong miền Nam, tôi cũng oai vậy, tôi cũng được lựa chọn vậy. Nhưng mà thực sự thì cuộc đánh nhau nào nó cũng phải đến một cái giai đoạn nào đó, một bên thắng một bên thua, hay không thua thắng thua thì cũng có hòa bình vậy. Nếu nói đúng là 1973 cũng đã có hiệp ước hòa bình Paris vậy. Nhưng mà lòng hận thù, lòng tham đã vào cướp đất của miền Nam năm 1975. Tất cả những cái điều đó nó đã qua rồi, tôi chỉ nhắc lại, nhưng mà được nói chuyện lại với ông ấy. Tôi xin phép tôi được muốn đề cập với một nhà báo. Ông đã sống qua hai khuôn mặt của cuộc đời ông, mặt bên này, bàn tay bên úp bên mở. Chắc chắn là tôi đề cập đến vấn đề văn hóa, y tế và chính trị. Chúng ta không có nhiều thời giờ, nói vấn đề y tế trước đi. Vấn đề y tế tại Việt Nam bây giờ qua cơn đại dịch, nhất là tại Sài Gòn nơi của tôi sống. Ông chắc đã vào Sài Gòn rồi. Có gì điều gì cần gì nói về COVID tại Sài Gòn và COVID tại Việt Nam, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, chúng ta biết là cái đại dịch COVID Việt Nam á, là nó có 4 đợt. Thì 3 cái đợt đầu là với cái chủng virus ấy, là đối với cái cơ địa người Việt Nam ấy, thì những cái chủng virus mà 3 cái đợt đầu ấy, thì nó cũng không có gây được nhiều tác hại lắm. Đấy, và cái số người chết thì rất là hạn chế, chỉ có 35 người, nếu tôi nhớ không nhầm. Thế nhưng mà cái đợt thứ tư thì bắt đầu từ 27 tháng 4 đó, 2021 ấy, thì là cái đợt mà chủng Delta thì nó gây cái tác hại rất là lớn đối với lại cái sức khỏe của người Việt Nam và tính mạng của người Việt Nam. Đó. Thì, nhưng mà trong cái vấn đề mà con virus này nó gây tác hại, thì cái vấn đề chống dịch của Việt Nam cũng tạo điều kiện đấy cho nó gây cái hại cho cái tính mạng của người Việt Nam. Đó là những cái việc như là cách ly tập trung, đấy, gom những cái F0 vào đấy. Trong khi đó là chúng ta biết là cái thống kê của quốc tế và cả Việt Nam nữa, 90-95%, tức là 80% là không có biểu hiện gì. Đó, còn 20% thì trong đó chỉ có 5% là có biểu hiện nặng. Đấy, và 2-3% là dẫn đến tử vong. Đấy là những người bị nhiễm COVID ấy. Đấy. Thế nhưng mà khi mà xảy ra thì cái cách chống dịch của Việt Nam là cái một cách là cách ly tập trung. Đưa hết tất cả những người mà gọi là bị mắc COVID, diện F0 đấy, vào trong một cái nơi mà không được bảo đảm các cái điều kiện về không gian, về ăn uống, về sinh hoạt, đó, về chăm sóc y tế. Thế cho nên là cái số bệnh nhân mà đáng ra trong cái số mà 80% mà không có biểu hiện gì và thêm 10-15% là biểu hiện nhẹ, thì nó lại trở thành nặng. Đấy. Bởi vì ba người ở nhà không gian thoải mái như thế, đi lại như vậy, mà vào một cái nơi ăn uống không kham khổ, rồi không gian nó bít kín, rồi tất cả những cái như thế, là người ta hoang mang và tinh thần người ta xuống, thì cái bệnh nó tạo cái điều kiện cho cái virus thâm nhập và nó gây cái tác hại. Cho nên là cái cách chống dịch là làm tăng cái số người chết mình rất là nhiều. Đấy. Đó là cái mà qua cái đại dịch vừa rồi. Và sau đó là người ta thấy được là cái cách làm này là không ổn và người ta đã phải thay đổi. Ít nhất đầu tiên là thay đổi phương châm là chống dịch thì chống giặc, tức là giặc thì phải giết hết chứ không thể để còn một người nào con giặc nào cả. Đó. Sang cái chuyện là sống chung với dịch, đó. Thì đấy là người ta phải thay đổi phương châm và do cái cách thức chống dịch là sai lầm, là cách ly tập trung, đấy, đưa cái F0, F1, F2 vào những nơi là như thế. Cho nên là cái dịch vừa qua là như vậy. Đó.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, ông có thể ông chưa phải là người chỉ huy. Tôi một phần nào trong cuộc đời nhà binh tôi cũng đã làm cái chức vụ chỉ huy. Chỉ huy là tiên liệu. Tôi một phần nào trong cuộc đời tôi, ông cũng đã học, tôi cũng đã học là cư an tư nguy. Muốn đói, muốn no thì phải đi làm, muốn khỏe mạnh thì phải lo lắng ngày bệnh, muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh, muốn không cháy nhà thì phải chuẩn bị để chữa cháy nếu nó cháy. Ông nói đến chuyện là Covid, tôi cũng đau lòng như ông vậy. Tôi nói với ông 2/3 cuộc đời tôi vẫn đau đáu về quê hương, mà dùng chữ của người Việt Nam đi. Chỉ có 4 tháng cho tới 20 mấy ngàn, gần 24 ngàn người. Sau này người ta đổi lại, người ta xuống lại còn cả 22.900 người chết trong vòng 4 tháng đó. Những người chết như vậy, hay những người như một cô giáo dạy tập thể dục ở nhà như cô Hoàng Thị Phương Lan bị nó bẻ tay, nó chói tay, nó đưa ra để nó thọc vào mũi. Những cái điều đó như vậy có cần hay không? Hay ông nói chống dịch như chống giặc. Chống giặc khác, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chống giặc có quân đội đánh nhau như miền Bắc và miền Nam, nhưng đưa súng đạn, đưa xe tăng tàu bò vào Sài Gòn có phải là một điều tốt hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Có phải là một điều cần đến làm đối với một những người đi chống dịch như vậy hay không? Không phải một người đâu, cả một nhóm cầm quyền. Cái điều đó có đúng hay không? Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Đúng là một cái việc mà đưa quân đội vào chống dịch thì đúng là không còn một cái gì để nói nữa. Nhưng mà cái đợt dịch này có một cái câu mà tôi mới đọc được mà tôi thấy rất là hay, là những người bị test Covid xem có bị nhiễm không, còn Covid thì nó lại test lại hệ thống. Và đúng là nó test lại toàn bưng một toàn diện, tức là không còn cái gì để nói nữa. Tôi rất là thích cái câu mà Covid nó test lại hệ thống.
Cái điều đó nó phản ánh nhiều 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 khía cạnh lắm, không phải Covid không đâu, hệ thống đâu, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ông cười cay đắng, tôi cũng cay đắng, tôi cười vậy. những người đỉnh cao trí tuệ, những người đỉnh cao trí tuệ. Nói về Covid, đêm hôm qua tôi nghe ở bên, tôi không biết là từ nhà ông ở đến Hà Đông có xa không? Từ Hà Đông về đến Hà Nội có xa không? Tôi chỉ có nhớ Hà Đông là vì giữ, người ta có nhiều người ta nói là có nhiều bà giữ như sư tử Hà Đông, không biết là sư tử Hà Đông có sư tử hay không? Có nhiều người Hà Đông đang nghe tôi nói đấy. Nghe hôm qua là bên chỗ khu Hà Đông hay quận Hà Đông gì đó, nó toang ra rồi, F0 nhiều lắm, F0 cả tới gần 100 ca này. Cái điều đó có làm ông sợ mà nó sẽ toang ra ở Hà Nội hay không? Dùng cái chữ của Việt Nam, nó toang ra rồi. Có ông, nó sẽ toang lại nữa không?
Hiện nay thì cái số ca COVID là ca nhiễm là nó tăng lên, mà không chỉ Hà Nội mà miền Tây, Nam Bộ, rồi Sài Gòn, rồi các tỉnh thì nó tăng lên, nhưng mà vẫn là tăng ở những mức tức là con số trăm thôi, một vài trăm. Thì trong cái đợt thứ tư mà chủng Delta thì vì nó liên quan như thế này, trước đây á là tôi có một cái quan điểm là cái COVID này là đối với cái cơ địa người Việt Nam ấy, mà nó ít, tức là nó không tương thích lắm, cho nên là cái tác hại về mặt sức khỏe và tính mạng là nó hạn chế ở ba cái đợt dịch trước ấy. Đó, thế thì đến cái đợt dịch thứ tư đó thì cái số người nhiễm và chết rất là cao như vậy. Đó, nhưng mà tôi cũng có một cái so sánh, tôi nói là cũng chủng Delta như vậy thì ở miền Nam là bị nhiều hơn người miền Bắc. Đó, và tôi có thêm một số những cái người quen biết cũng như là tham khảo các thông tin, thì những người miền Bắc vào sống ở trong Nam cũng bị nhiễm và cũng bị chết nhưng rất ít. Đó, thế thì tôi cũng có một cái nhận xét là vậy thì cái cơ địa của người ngoài Bắc này mà nó tiếp xúc với lạnh, nó tiếp xúc với cảm cúm nhiều, đó, thì có khả năng là nó đỡ hơn cái người miền Nam. Đó, nó ít tiếp xúc với lạnh hơn và ít tiếp xúc với cảm cúm hơn. Đó, thì hy vọng là kể cả có cái chủng mới đợt tới thì phía ngoài Bắc cũng sẽ không bưng choạng theo cái kiểu nhiều miền Nam. Đó, và hai nữa là cái cách thức chống dịch và rút kinh nghiệm từ cái đợt trước rồi ở Sài Gòn, đó, thì sẽ hạn chế được phần nào nếu như mà cái chủng này nó mạnh và nó thắng được cả cái cơ địa của người Bắc.
Tất cả những điều gì nó đã và đang xảy ra có một phần nhà nước hay một phần người dân chúng ta đều cần cả. Hay nước Hoa Kỳ chúng tôi cũng như vậy thôi. Bên này chúng tôi đóng thuế cho chính phủ vác tiền đi chơi. bên các ông cũng phải đóng thuế vậy, người dân đóng thuế vậy. Dân đóng thuế cho mấy trăm triệu, 3-4 triệu, không đến mấy trăm đâu, 3-4 triệu ông đảng vui vẻ tươi trẻ vậy. Tiền là tiên là Phật, việc đầu tiên là tiền. Nói đến chuyện tiền, nói đến chuyện văn hóa, nói đến chuyện xã hội đi. Cái đồng tiền nó có làm đảo lộn hết tất cả sau năm 1975 mà sau qua thời kỳ đổi mới đó. Ông ở trong nước thời kỳ đổi mới ông lớn rồi. Đồng tiền nó có làm đảo lộn đạo đức văn hóa của người cộng sản hay không thưa? Tôi nói người cộng sản nhé. Tôi không nói người Việt Nam đâu. Có làm đảo lộn đạo đức của những người cộng sản theo Karl Marx, theo tư tưởng Hồ Chí Minh hay không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Theo tôi là có. Đấy, bởi vì cái bộ phận mà những người cộng sản mà thế hệ đầu á thì tôi thấy là ít nhất là về mặt nhận thức, tức là họ hạn chế. Thực ra là nói hạn chế là cũng là một phần, bởi vì cũng không phải Việt Nam mà cũng hàng đống nước ở trên thế giới áp dụng cái chủ thuyết đó, nên là cũng không nói là hạn chế, nhưng mà ít nhất là có nhầm lẫn. Thì cái phẩm chất của họ, cái sự trong sạch của họ là cũng đáng ghi nhận. Đấy, nhưng mà những cái thế hệ sau này thì không được như vậy. Đấy, mà đúng như anh nói là một cái đồng tiền là chắc chắn là góp phần tích cực vào cái việc mà thay đổi cái phẩm chất của cái người mà người ta tự nhận mình là cộng sản.
Ông biết câu nói Việt Nam mình nói tôi tự nhiên qua tôi nghĩ đến tiền, không có tiền thành ra nghĩ đến tiền. người ta không thể đem tiền vào quan tài được, nhưng mà tiền nó đem người ta vào quan tài được, thưa ông. Chắc chắn ông nhìn là Trần Đại Quang, Phạm Quý Ngọ, hay những người nói một câu rất là khốn nạn, nếu mà tôi dùng cái câu nữa cho nó đúng với sự giáo dục của một người lãnh đạo rất là mất dạy. Ta đánh là đánh cho Nga, cho tàu, chứ không phải đánh cho ta. Nhưng mà nó thực ra nói đánh thì có những người lãnh đạo bên trong miền Nam tôi cũng có cái câu là con ông cháu cha, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Tức là có những người có liên hệ với những người làm việc lớn thì mình có thể được mình nhờ vả tí nữa. Ở ngoài Bắc ông thì có cái câu là cái gì? Cộng sản nòi, con nhà cộng sản nòi, con cháu các cụ. Nhiều hầu hết con cháu các cụ đều làm chức lớn cả. Nhìn đi ngược lại đi, Nguyễn Phú Trọng là ai, Nguyễn Xuân Phúc là ai, và một cái phiên tòa nó đang xử ra mà người ta đang nói là để xem là Nguyễn Phú Trọng có dám đốt lò như mình nói hay không. Tôi muốn nhắc đến phó tổng gì đó, phó tổng trưởng bí thư hay là an ninh tình báo gì đó, viên chức cộng sản Nguyễn Duy Linh hay Duy Lý gì, con của Nguyễn Văn Hưởng. Cái phiên tòa nó tới đâu được thưa ông, mà người ta có dám xử hay không? Người ta có dám xử hay không?
À, phiên tòa kết thúc là anh 14 năm ạ.
14 năm tù.
14 năm tù, nhưng mà cái tội danh á, và chiếu vào với cái thực tế là nhận hối lộ 1 tỷ là đáng ra là tội danh điều khoản đó là chung thân tử hình. Nhưng mà rồi cộng trừ nhân kia các thứ là 14 năm.
Còn số tiền nó nhiều lắm, ông chắc là ông nhớ ngày xưa không phải là Kiên Đầu Bạc không? Kiên Đầu Bạc. Ông nhớ người gần làng ông ở, gần làng gần hành thiện của ông, Đinh La Thăng. Đinh La Thăng nó bảo là ra tòa chứ đâu có phải là hát đâu mà lúc nào cũng là La Thăng. Đinh La Thăng. Rồi...
Nói chàng có phải là bản nhạc đâu, lúc nào cũng ma với Thăng.
Tôi đọc cái câu đó tôi cười quá. Rồi thứ hai nữa là một cái anh nữa mà chính Tô Lâm nó đi sang tận Âu Châu, nó đưa gái sang nó bắt về, đó là Trịnh Xuân Thanh hay Trịnh Thanh Xuân phải không ạ?
Trịnh Xuân Thanh.
Những người này có tù không?
Tù
không?
Những người dân sự chứ không phải là công an hay quân đội.
Anh Đinh La Thăng đó thì đâu phải là anh ta còn hơn công an với quân đội nữa cơ mà.
Không, tức là tôi đang nói là anh Trịnh Xuân Thanh này.
Ngoài dân
sự, chứ không phải là quân đội.
Anh ta có bị tù bao nhiêu năm, 14 năm không?
Có bản án mà tôi không nhớ là bao nhiêu năm, phải mười phải mười mấy năm á. Tôi không chưa nhớ bao nhiêu, cũng lâu lâu rồi.
Một bản án đáng, một bản án đáng tử hình mà xử xuống 14 năm là giỏi đấy. Tòa án cộng sản là giỏi đấy. có một viên chức nữa hình như là mất chỗ đứng. Có một thời tôi chả đề cập đến cái chuyện là ông có những người lãnh đạo mới làm gì, nhưng mà có một thời ông có nghe chánh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình không?
Vâng, có nhé. Vâng.
Nguyễn Hòa Bình giờ đang làm cái gì thưa ông? Nghe có một thời ấy, anh ta đã kết tội một cái vâng, cậu bé Hồ Văn Hải.
Bây giờ vẫn là tránh án toàn tôi ta.
Không thấy mặt trên giang hồ nữa. Cho nó ngồi cho đó, nó khóa mỏ rồi. Và cái tòa án của một cái xử một cái anh bé, cậu bé nào đó ở trong miền Nam, ở trong Nam Bộ. Trong Nam Bộ. Nó không phạm tội gì cả, xử nó tử hình. Bây giờ cũng không giết nó, nếu mà xử tử hình tại sao không giết nó đi? Không dám giết. Cái người mà giết cái đứa có đầy đủ bằng chứng tôi đọc, đó là con cháu Trương Thị Hoa, đó là con cháu của Phó Thủ tướng hay Phó Tổng Bí thư gì ngày xưa. Tất cả những cái điều đó là những cái nền văn hóa tồi bại, những vấn đề nền văn hóa tồi bại. Nếu nói đến nền văn hóa tồi bại thì ông có đọc cái bản tin mới là có một tay tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy nó mới hiếp dâm một cô làm việc ở trong trong tỉnh Quảng Ninh hay không? Có, ông có đọc cái đó không? Mới đêm hôm qua này tôi mới nhận được này.
Vâng, có. Vâng, Lê Hùng Sơn, kiêm chủ tịch ở huyện đảo Cô Tô.
Người ta bảo là, tôi đọc, cái anh nó gửi cho tôi, nó nói là anh này còn trẻ thôi, 39 tuổi, không bị bò đạp chết, nhưng mà bị bướm cắn chết. Đã nói về một anh từ trước đến nay, cái tội, tôi xin lỗi anh, ông nhà báo, tội hiếp dâm đó là tội khốn nạn, nhưng mà thường thì được bao che cả. Tại sao bây giờ, có những việc nó xảy ra liên đới, tôi sẽ đề cập đến, mà phải xử một cách rất là nặng anh này, tước bỏ hết mọi quyền hành trong vòng một ngày hay hai ngày thôi. Có cái gì đặc biệt trong cái vụ án của Lê Hồng Sơn này không? Nếu với cái tội phạm tội hiếp dâm thì đưa ra tòa, hoặc là ngày xưa tôi chưa bao giờ nghe một đảng viên nào hiếp dâm mà bị tước đoạt quyền như vậy. Có cái gì đặc biệt với trường hợp của tỉnh ủy viên Lê Hồng Sơn này không? Lê Hùng Sơn, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, bởi vì là cái bối cảnh hiện nay là cái công cuộc gọi là đốt lò chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, và vừa rồi ông quàng thêm một cái gọi là chống tiêu cực nữa. Đó. Cho nên là đấy là một cái quá trình đang hiện thực và nó làm cũng khá là quyết liệt. Và cái thứ hai nữa là về cái không gian mạng nó là một cái công khai hóa. Đấy, hai cái yếu tố này cho nên là nó quyết định tới cái vấn đề mà giá như nó không có hai cái này thì cái vụ của Lê Hùng Sơn này cũng sẽ là xử kín và nội bộ thôi. Đấy, có thể là chuyển công tác. Đấy, có thể là mất chức thôi, còn có khi là vẫn làm cho hệ thống. Nhưng mà do hai cái quá trình chống tham nhũng đốt lò và cái công khai hóa của cái không gian mạng này. Đó, cho nên là anh này là thêm một cái khía cạnh nữa, phần nữa, tức mà chồng của cái có thể gọi là nạn nhân cũng được, nhưng có những cái thông tin người ta nói là cái cô này với lại cái anh chàng này là chụp ảnh cũng đứng chung rồi các thứ, cũng có vẻ như là hoàn có thể là không phải là hiếp dâm mà có thể là thông dâm. Nhưng mà bên gia đình chồng cái cô này nó tiếp chơi đến cùng, cho nên là nó đặt ra như vậy hay như nào thì không biết. Đấy, thì đấy là theo tôi nghĩ này là có mấy cái việc như thế là nó dẫn tới cái việc mà anh này coi như vậy là bị gây như vậy, là khi mà vi phạm một cái là xử mà rất là nhanh chóng tất cả các chức vụ bên đảng và bên chính quyền này. Bởi vì nếu nói vậy tức là có chứng cứ đành thành rồi, cho nên là khi anh không xử mà tỉnh và trung ương mà không xử thì cũng rất là khó coi, và đằng nào cũng phải xử, thì cho nên là ra tay rất là nhanh.
không đến một tuần lễ. Vấn đề xử kín nhiều chuyện của đảng. Đảng ta xử kín nhau tòa cộng sản nhiều rồi. Nhưng mà tôi cũng không chuyển đề tài đâu. Ông biết là tất cả những người họ như ông nói, thực sự cái chuyện thông dâm hiếp dâm đó, cái chuyện nó không quan trọng đối với cái điều mà tôi với ông đang nói. Những cái điều quan trọng là người ta làm một cách rất là nhẹ nhàng và rất là nhanh như vậy. Không biết là có được đút tiền, có được ăn, có được thế nào hay không. Chắc là không đút tiền, không được ăn, qua các quan chức không được ăn, trên tòa không được ăn thì nó mới lẹ như vậy. Mà nếu mà nói về ăn ấy, thì ông biết là trên thế gian này, nhất là tôi là người Việt Nam với ông nữa, chỉ có hai sinh vật nó ăn vàng, đó là con chó và con cá cha, con cá rồ. Ông có biết con cá cha, con cá rồ trong miền Nam hay không, trong Nam Bộ hay không, thưa nhà báo Vũ Bình, có biết con cá rồ không?
Vâng, có nghe nói, còn khác thực thì cũng chưa có điều kiện. Cá cha
con cá cha, con cá rồ nó ăn vàng và con chó ăn vàng. Rồi cũng vì có thể vì anh Lê Hùng Sơn này dính vào đúng cái thời một anh bộ trưởng công an ăn vàng mà nó phải xử như vậy. Ông có biết gì về vụ ông bộ trưởng công an ăn vàng tại 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 nước Anh hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, thì cái đấy công khai hết trên mạng, thì phần lớn những người mà sinh hoạt ở trên không gian mạng thì đều biết cả. Tức là ông bộ trưởng công an và Đoàn Tùy Tùng đi vào cái nhà hàng Thánh Rắc Muối này và ăn cái bò rắt vàng, thì rất là nhiều người biết cái thông tin này.
Tôi không, đối với cá nhân tôi không quan trọng nó ăn ở đâu, làm cái gì, không có cái đó không quan trọng. Nhưng nhìn một cái hình một người mà tôi chắc là ông biết rồi, cái hình ảnh này và câu chuyện này nó đã được tờ báo lớn nhất ở nước Mỹ này là từ New York Times đăng lên rồi. Là một người Việt Nam, tôi đã bị người Mỹ hỏi tôi là bao giờ mày cho tao ăn xì tách vàng. Khốn nạn, mấy thằng Mỹ nó hỏi tôi. Anh Mỹ nó nói tao nhìn thấy cái mồm thằng này nó ăn theo giống con chó quá. Mà thực sự như vậy. Đó là một điều rất là phản cảm đối với một cái hình ảnh một người ăn. Nhưng mà khi tất cả báo chí mà tờ báo, một trong những tờ báo ảnh hưởng nhất nước Mỹ và ảnh hưởng cả trên thế giới từ New York Times nó đưa lên như vậy, có thể tôi hỏi ông thôi, Tô Lâm sẽ có một cái câu chuyện của giống như Lê Hùng Sơn trong một ngày gần đây hay không, thưa nhà báo Nguyễn Văn Bình? Là vì ông Nguyễn Văn Hưởng là bố của cái anh Nguyễn Duy Linh gì đó, mới xử ông nói 14 năm đó, là người đã đỡ đầu cho Tô Lâm mình lên mà. Tô Lâm không dám ở tại Hà Nội khi mà xử con anh ta mà. Bây giờ anh này đi tù rồi, bây giờ anh Lê Hùng Sơn là cái gì? Cái hình ảnh ông Nguyễn Vũ Bình hay tôi có nghĩ là được là nó sẽ có một cái điều gì đó với ông Tô Lâm, hay là mai mốt rồi Tô Lâm sẽ lăn đùng và ngã ngửa ra với những người quê hương của tôi như là Đinh Thế Huynh chẳng hạn. Sửa soạn làm tổng bí thư rồi ngã ngửa ra. Trần Đại Quang bắt tay Donald Trump, bắt tay Obama, oai cả, cũng ngã ngửa ra. Phạm Quý Ngọ đang khỏe cả, cũng ngã ngửa ra. Có lúc nào đó tôi nghe Tô Lâm đi nằm nhà thương, chắc tôi không ngạc nhiên điều suy nghĩ như vậy, có đúng hay không, nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Một phần có nhiều người nghĩ như vậy, nhưng cá nhân tôi nghĩ là chưa chắc chuyện nó xảy ra. Bởi vì cái anh này là anh cũng nghĩ rất là nhiều những cái lùm xùm, ví dụ như cái vụ mà AVG, tức là cái vụ mà em trai của Phạm Nhật Vượng ấy, là Phạm Nhật Vũ ấy, mua cái bán cái truyền hình nhân viên ấy, đấy, cho cái bộ 4T đấy. Đấy. Anh này anh cũng dính nhưng mà cuối cùng anh thoát hết. Đấy. Cho nên là một cái việc mà cũng là hình ảnh phản cảm, một cái quan chức đi vào cái chỗ ăn chơi, đấy. Rồi trong những lúc người dân là bị đại dịch như thế mà lại đi tiêu một cái số tiền lớn cho một cái bữa ăn xa xỉ, đấy, thì nếu như nó là các cái nước mà coi như vậy là dân chủ thì không nói gì, nhưng mà đối chiếu với lại những cái hành vi, những cái mà cái cú phốt mà anh ta vượt qua, thì tôi nghĩ là nó cũng không có gì ghê gớm lắm. Cho nên là chưa chắc nó đã xảy ra theo cái hướng mà anh này sẽ mất chức hoặc là đi làm sao cả. Nhưng mà tôi nghĩ là cái việc mà lên nữa thì khó. Đấy. Dù sao thì cũng bị ảnh hưởng đến cái hình ảnh của Việt Nam thông qua cái vụ việc. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là lên khó, nhưng mà bị làm sao thì cũng khó. Đấy.
Tất cả những điều nó sẽ xảy ra cho anh ta ấy, nó đều nằm ở trong cái danh dự của mình. Nói một cái đảng đi, Đảng Cộng sản nó có danh dự hay không thì không biết, tôi biết. Nhưng đối trước mặt mà mọi người, vì cái hình ảnh này nó còn danh dự hay không? Nó còn theo học tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh hay không? Nó còn theo đường của Karl Marx hay không? Cái đó là chuyện hồi hai. Chúng ta sẽ mở mắt, chúng ta nhìn. Chắc chắn là ông còn sống, tôi còn sống. Chúng ta sẽ gặp nhau. Thưa nhà báo Nguyễn Bá Bình, nhìn lại một năm qua hay ngày hôm nay nói chuyện với nhau, nhất là năm 2021 này, để nhận ra những... như ngay từ đầu tôi nói, những ơn ban xem ra cũng rất mệt mỏi, vì năm nay để lại nhiều mất mát. Trong 4 tháng gần 30.000 người, 20-mấy ngàn người chết, mất kế sinh nhai, bao nhiêu người tại Sài Gòn không biết, mất người thân yêu, mất nhà cửa, mất bảo hiểm, mất tự do nguy hiểm, tự do di chuyển, mất cả tất cả những sinh hoạt. Nhưng tất cả những cái điều đó, con người, tuần trước tôi có nói, con người Việt Nam vẫn cảm thấy biết ơn, vẫn gần với nhau. Khi đối diện với những đau thương hay những bi kịch như ngày hôm nay, bi kịch một tên Bộ trưởng Công an ăn vàng. Vì vậy giữa những mất mát đau thương của một năm qua, chúng ta vẫn còn nhiều điều để quan trọng và biết ơn, thưa ông. Và nhất là tôi với ông, chúng ta biết ơn vẫn có người nghe chúng ta nói qua Đài Sài Gòn Đà Lạt, qua diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, qua diễn đàn tất cả các diễn đàn, thưa ông. Tôi cầu chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những lần tới. Cảm ơn ông đã thức khuya. Hà Nội bây giờ khuya lắm rồi, đổi giờ. Đã thức khuya, ông qua hỏi tôi và ông cười. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Bá Bình. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình BTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, người lính già Vĩnh Long đã mà thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi nhận được tin buồn.
Nhạc vụ của nhạc sĩ Lê Duy, thân phụ của ca sĩ Đoàn Xuân Thảo là cụ ông Đoàn Tấn Phụ.
Pháp danh Chánh Hiền Vân, cựu giáo sư tại Việt Nam, đã mệnh chung ngày 4 tháng 11 năm 2021 tại Boucherville, Quebec, Canada, hưởng thọ 81 tuổi.
Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây và nhóm truyền thông từ cánh đồng mây, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa cùng nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian,
chúng tôi xin gửi lời chia buồn cùng bà Đoàn Tấn Phục, đặc biệt với anh Lê Duy và chị Xuân Thảo, là những thành viên rất là nòng cốt và ủng hộ chương trình từ cánh đồng mây này biết bao nhiêu năm qua, qua trang nhà Lê Dinh và Lê Duy. Tôi xin cầu nguyện hương linh của cụ ông Đoàn Tấn Phục, pháp danh Chánh Hiền Vân, sớm vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc Quốc. Một lần nữa xin chia buồn với bà Đoàn Tấn Phục, anh chị Lê Duy và Xuân Thảo. Cho đến được gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.